Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9:33 giờ của Dallas. Ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng thứ hai đầu tuần đến anh. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất khỏe, không biết Bảo như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bảo khỏe. Tuần lễ vừa rồi là thứ hai là Labor Day, không biết là anh Tiến Dũng có đi đâu chơi hay không?
Tiến Dũng thì thường thường thì đi chơi ngắn thì thích, chắc đi khoảng một tháng trở lên thì có thể đi được, thưa vị. Cảm ơn Bảo đã hỏi thăm. Trước hết thì xin phép quý vị, Tiến Dũng chắc gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Buổi sáng ngày hôm nay, trước khi mở cửa đó, phải nói là thị trường chứng khoán rất là biến động, hình như là toàn cầu lần thứ tư vị. Và mục đích và cái lý do mà xảy ra như vậy thì chúng ta cũng biết là cái Federal, tức là quỹ dự trữ liên bang đó, cũng không biết rằng như thế nào. Đúng ra thì tháng 9 này là cái chiều hướng là phải tăng cái lãi suất lên, nhưng mà đến bây giờ thì chưa thấy động tĩnh như thế nào. Vì thế có những cái biến động không có được tốt lắm trong những thời gian dài vừa qua. Khi mà Federal chuẩn bị họp hay là thông báo một cái điều gì đó thì thị trường chứng khoán đều biến động. Thật sự ra thì rớt điểm rất nhiều, nhưng mà sau khi đó lại vực trội trở dậy. Dow Jones thì lên được 54 điểm, con số hiện tại là 18.140 điểm, và tuần rồi thì đã mất hơn 300 điểm của thưa vị. Và Nasdaq thì lên được 28 điểm, con số hiện tại là 5.153 điểm, và SP 500 lên 8 điểm, con số hiện tại 2.136 điểm. T-note 15 là 1.68%, dầu thô giảm 14 xu, một thùng dầu thô là 45.63 đồng, một euro hiện tại đã được 1.12 đồng, vàng thì giảm khoảng 5.30 đồng, một ao vàng 1.329.70 đồng. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.43%, tuần rồi cao nhất là 3.40%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.72%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.210.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.270.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi quý vị bản tin về Wells Fargo, mà không chỉ riêng về Wells Fargo không, mà những nhà băng khác cũng vậy nữa. Đôi khi người Mỹ cũng như người Việt, khi mà chúng ta bỏ tiền vào nhà băng là chúng ta tin tưởng 100%, điều đó không sai. Đồng thời chúng ta có một cái chuyện gì xảy ra đối với nhà băng thì chúng ta cũng nghĩ rằng tin tưởng 100%. Chẳng hạn như trước đây thì khoảng một tuần lễ vừa rồi đó, thì Wells Fargo phải trả lại số tiền hàng chục triệu Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản, trên 100 triệu Mỹ Kim, là họ đã tức là register một cái credit card cho một người nào đó mà hầu như không có được phép của họ. Chẳng hạn như câu chuyện mà ông Brian Kennedy, ông đưa ra ngày hôm thứ hai, mà trước khi cái bản tin này đưa ra đó, thì ông cũng đã nói khi mà ông đến nhà băng đó, khi mà ông check cái account của ông mở ra đó, thì ông có một cái negative balance, tức là trong cái tài khoản của ông bị trừ 60 đồng cho 2 tháng, nó gọi là penalty. Theo thông lệ đó thì quý vị bị một cái trừ trong nhà băng đó, tức là không có tiền mà bị âm á, thì nhà băng sẽ phạt chúng ta là 30 đồng, có nhà băng 35 đồng cho một tháng như vậy. Và ông Brian này đã bị phạt 2 tháng với 60 đồng, và khi gọi người manager ra đó thì kiểm tra lại rõ ràng là cái chữ ký của ông hoàn toàn không có trong một tờ giấy nào hết, ngoại trừ online hoặc là bài cái phone hay là bài on phone calling. Và điều đó thì thật sự nó không có đúng, thưa vị, vì nhà băng đôi khi họ cũng đã làm mà ngoài ý muốn của chúng ta hay là ngoài sự đồng ý của chúng ta. Và cuối cùng nhà băng đồng ý trả lại 60 đồng đó, đóng cái account lại, với điều kiện ông phải đóng $1 tiền lệ phí. Cái điều này thì cuối cùng thì đưa qua bên Consumer Protection, Finance Protection, thì họ truy ra đó, thì số tiền mà nhà băng lấy 1 đồng cho mỗi người như vậy đó có thể lên đến 2 triệu Mỹ Kim. Cái điều này nó giống như là, tôi Dũng thấy nó giống như trước đây mà chúng ta mở cái account hay là một cái credit account chúng ta ra, thì trong đó nó có thấy trừ 2 đồng 15 xu, trừ 1 đồng 15 xu. Nó giống như là ai đã xài hay là chúng ta bị rút tiền gì ra đó. Nhiều người Việt Nam họ bỏ qua, họ không quan trọng. Nhưng thực sự ra, chúng ta tưởng tượng một cái người hacker, tức là một kẻ gian, đột nhập vào cái thẻ tín dụng chúng ta một ngày, một tháng lấy khoảng chừng 2 đồng, 1.5 đồng thôi, chúng ta không quan trọng vì quá một số tiền quá nhỏ cũng làm biến gọi. Đôi khi người Việt Nam làm biến gọi hay là nói chuyện với nhà băng cũng mệt, đợi chờ đợi 1 đồng, 2 đồng mới ok. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng kẻ gian mà họ làm khoảng chừng 1 triệu người đi, thì một tháng họ có 1 triệu mấy rồi, mà khoảng chừng vài tháng như vậy là họ thành triệu phú easy. Thì nhà băng không giống như vậy, cái thưa vị, và điều này đã làm cho gọi là những cái bộ mà cái sở mà gọi là protect những người khách hàng, người tiêu dùng đó, thì họ cũng đang dịnh gái những nhà băng mà có cái trường hợp giống như vậy, và đặc biệt là Wells Fargo, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Note 7. Quý vị cũng thấy cái Note 7 trong thời gian vừa qua, khoảng chừng 2 tuần tới đây đó, thì nhà sản xuất Samsung rất là nhức đầu, và hầu như cái thị trường chứng khoán của họ rất thê thảm vì lý do cái Note 7, cái cục pin của nó đó có thể bị cháy, bị nổ, bị cháy. Và hầu như chúng ta lên máy bay á, giống chúng ta cầm cái Note 7 đi theo đó, giống như là chúng ta là terrorist, tức là vì khủng bố, tức vì họ dặn dò rất kỹ, làm ơn tắt phone, không được sạc phone, có thể vì để phone ở đâu đó mà đừng có xa, vân vân, nhiều cái lý do mà họ đưa ra. Và cuối cùng Samsung trước đây thì họ nói rằng cái phone này chỉ bị ảnh hưởng quốc gia của họ thôi, rồi gửi như nước ngoài thì không sao, sau đó thì họ nói là nước ngoài cũng bị luôn, yêu cầu thu hồi thay pin, giữ đó thay pin, đừng có xài, đừng, don't turn on, we send the replacement battery, tức là họ gửi cái cục pin đến. Nhưng mà sau đó không lâu họ yêu cầu trả lại cái phone cho họ, đến 2.5 triệu cái phone already sold, tức là đã bán ra thị trường. Và họ nói rằng chúng ta có thể cầm cái phone này đến Verizon, AT&T, vân vân, để đổi một cái phone khác xài tạm, vì hiện tại bây giờ cái phone này nó chưa có ship qua được, họ vẫn sửa. Một số lượng lớn như vậy thì chắc chờ đợi phải lâu. Quý vị đến những cái hãng điện thoại mà quý vị mua phone đó, thì chúng ta có thể, họ sẽ gửi chúng ta một cái phone nào khác của Samsung, 7 Galaxy hay gì đó, chúng ta xài tạm để chờ cái phone 7 Note đến, rồi chúng ta sẽ đổi lại, hay họ sẽ refund tiền hoàn toàn lại cho chúng ta. Vì điều đó rất là dễ, nhiều khi họ, nhờ quý vị đang xài cái Note 7 đó, confused, không biết chúng ta phải làm gì cái Note 7 này, đơn giản, cầm đến cái nơi nào chúng ta mua, họ sẽ refund tiền lại, no question, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc GM, phải nói là cái chuyện buồn dài tập của những cái airbag, những cái túi hơi đó, thì hôm nay GM cũng đưa ra một cái lệnh thu hồi đến 3.640.000 cái xe gọi là light truck, loại dạng mà xe vận tải nhẹ, và khoảng 700.000 chiếc xe giống như vậy bán ở ngoài nước Mỹ. Họ nói rằng cái software bị bug, tức là như chúng ta làm về coding đó, thì chúng ta biết là cái lỗi trong cái lập trình. Khi mà họ lập trình ra cái lỗi đó là cái airbag đó, nó có thể không có bung ra, ngay cả chúng ta bị accident, đụng mạnh, đụng nhẹ cỡ nào không biết, airbag nó không có bung. Tức là nó prevent from front airbag deployed, tức là nó cái software đó, nó không có làm cho cái airbag bung ra. Chúng ta biết là cái lực bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu mai, impact bao nhiêu, cái pressure thì cái airbag sẽ bung ra. Thì trong khi đó thì cái hệ thống về software đó nó không có làm việc, nó không bung ra. Quý vị muốn biết rõ, chúng ta log vào cái website của 24/7 Wall. Cái website đó sẽ nói chúng ta chiếc xe nào sẽ bị thu hồi. Quý vị thấy rất là nhiều, trong đó có những chiếc xe Cadillac Escalade mà đời 2015-2017 cũng bị thu hồi nữa, quý vị. Ví dụ thấy Việt Nam chúng ta cũng có đi một vài quý vị nào có thể đi chiếc Cadillac Escalade, chiếc SUV loại lớn của hãng GM làm đó, cái airbag nó cũng bị thu hồi nữa. Quý vị nên liên lạc với hãng GM để mà thay cái airbag càng sớm càng tốt. Và chúng ta tưởng tượng khi mà chúng ta bị đụng mạnh mà airbag không bung đó, thì thiệt là khó chịu. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến một cái Mastercard, một cái thẻ mà chúng ta biết là cái thẻ Mastercard. Thì mới đây nhất thì bên Anh đã điều tra một cái công ty hay là cái hãng về làm thẻ tín dụng Mastercard. Họ thấy rõ rằng cái Mastercard này đã ăn gian đến cho khách hàng khoảng 14 tỷ pound, tương đương 18.6 tỷ Mỹ Kim. Và cái thời gian này từ năm 1992 cho đến năm 2008, wow, một thời gian rất là dài như vậy. Ví dụ thấy rằng cái Mastercard đang bị problem, nếu mà họ điều tra ra rõ đó, thì phải nói là số tiền phạt sẽ lên rất là nhiều. Họ nói rằng cái Mastercard này đã lấy tiền phi, mà họ dùng cái chữ là illegal, tức là không có hợp lệ, không hợp pháp, lấy một cách vô tội vạ. Và chúng ta thường thường á, quý vị có quý vị nào mà đang lắng nghe cái chương trình này đó, có bao giờ quý vị dở cái MasterCard statement, tức là cái thẻ tín dụng Visa hay MasterCard đó, chúng ta có thấy họ charge 1 đồng, 25 xu, 3 đồng mà chúng ta đặt một cái question là what is this for? Có bao giờ quý vị check chưa? Tín dụng bảo đảm là 101 trong 100 người có thể check cái điều này, ngay cả tín dụng không bao giờ check. Tức là thấy rằng không biết họ charge cái gì, nhưng mà cái charge nho nhỏ như vậy đó, đôi khi chúng ta không để ý, nhưng mà nó là một con số tiền lợi nhuận rất là to. Hạn như bây giờ khoảng chừng 20 triệu người dân Hoa Kỳ mà họ charge mỗi tháng như vậy á, chỉ cần 1 đồng lẻ 5 xu thôi là một tháng họ có bao nhiêu tiền, một số tiền đó dư để họ trả cho nhân viên nữa các thưa vị, và có thể bỏ túi một số tiền khổng lồ. Vì thế ít khi người nào mà để ý đến, và có số người đang bị hiện tại bây giờ bị charge một cái tiền gọi là illegal như vậy đó, lên đến 46 triệu người. Và Tiến Dũng nghĩ rằng cứ khoảng chừng một người lấy chừng 50 xu thôi, không cần lấy một đồng nữa, charge 50 xu, mà gặp Tiến Dũng 50 xu thôi kệ cho nó qua luôn cho rồi. Không ai để ý mà 46 triệu chúng ta nhân lên 46 triệu mà nhân 50 xu. Chúng ta tưởng tượng bao nhiêu, khoảng 23 triệu Mỹ Kim cho một tháng. Một số tiền phải là nhỏ thưa quý vị. Vì thế trong tương lai, nếu mà nước Anh mà điều tra ra rõ đó, thì phải nói rằng con số tiền phạt này không phải là đơn giản. Một bản tin cuối cùng một sáng hôm nay nói về lại student. Quý vị nào hiện tại giờ có con em đang đi học và đang ở trong ghế nhà trường, hay là ngay thậm chí chỉ học part time hay full time, đều sẽ bị gọi là scammer. Cái lý do mà scam như thế này, ngay bắt đầu chúng ta đi vào trường học đăng ký lớp, và cái thời điểm này thời điểm mà những kẻ gian lợi dụng rất là mạnh mẽ. Chẳng hạn như, ví dụ nói thí dụ quý vị hiểu liền, ví dụ đăng ký một cái lớp toán, đóng tiền vào rồi, ví dụ đi về nhà nghĩ là tất cả lớp chúng ta register xong hết rồi, done, thì một đùng một cái một cú điện thoại gọi đến, cái số cái roster anh lấy đó, hay là cái syllabus của anh lấy đó, cái số đó anh lấy lớp toán đó, bây giờ anh phải đóng thêm 50 đồng, 30 đồng, cái cả 100 đồng, không đóng là cái lớp cancel ngay, hiện tại bây giờ phải đóng liền, không là bị cancel. Gặp Tiến Dũng thì cũng đóng liền. Chúng ta rất là khổ cực, gặp counselor đăng ký lớp, lấy lớp xong rồi bây giờ có người gọi đến bắt cancel, không đóng tiền thì đóng, phải đóng ngay cả không có tiền học, như học sinh làm gì có, ví dụ không trường học không có thẻ gì, chạy ra Walmart mua những cái gift card, những cái thẻ visa của Walmart hay là ở đâu đó gửi đến, và cuối cùng gửi xong rồi lên trường hỏi lại tôi có bị lớp tôi ok chưa, thì tất cả những người counselor hay là ngay cả cái financial aid officer nói là no, as your class is okay, nothing wrong with that, thì vỡ lẽ ra là họ đã bị lừa. Chúng ta nên nhớ, ngay cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta cũng vậy nữa, người lớn, người bé, người nhỏ, nghe điện thoại gọi đến yêu cầu tắt nước, tắt điện, ngay cả tiệm nail, tiệm tóc, tiệm nhà hàng phở, v.v. everything, mà nghe một cú điện thoại gọi đến yêu cầu tắt điện, tắt ga, tắt nước, tắt everything nếu mà không đóng tiền đó, cúp phone, không cần trả lời cho quý vị. Chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta xài utility, tức là những cái vật như là điện thoại, điện, nước, ga, khi mà chúng ta không đóng tháng này, tháng sau họ cộng và họ gửi về ngay cả không phạt nữa. Và tháng sau không đóng nữa, tháng thứ 3, tháng thứ 4, họ sẽ gửi thơ về. Nếu không đóng, họ sẽ đóng, sẽ tắt điện, tắt nước. Không bao giờ họ make một cái phone call gọi điện thoại đến. Quý vị nghe bản tin này đó, quý vị làm ơn gửi cho người thân của mình, cho biết rằng những cái cú điện thoại đến yêu cầu tắt điện, tắt nước, tắt ga hay là cắt lớp, quý vị không đóng tiền, bất cứ cái khoản nào không cần biết, hoàn toàn là scammer hết. Quý vị đừng có quan tâm đến mà lo lắng, chỉ cần cúp điện thoại hay là nói là please find a better job. Vì thế tất cả những thứ đó là không có thật, thưa vị. Nhưng thấy người Việt Nam chúng ta dễ bị gọi là bị khủng bố tinh thần khi mà gọi điện thoại đến như vậy. Nó anh ví dụ như hạn như Tiến Dũng làm một cái tiệm tóc hay tiệm nail đi, anh không đóng tiền trong vòng nửa tiếng nữa là điện của anh bị cúp. Một cái business như vậy mà cúp điện thì làm sao làm ăn được? Ồ, đóng bao nhiêu tôi đóng liền. Đôi khi chúng ta dễ bị dụ. Vì thế Tiến Dũng nên nhắc nhở một lần nữa, những cú điện thoại gọi đến yêu cầu tắt những cái thứ gì trong gia đình, trong ngay cả cơ sở thương mại, quý vị đã hoàn toàn giả mạo thư việc, nhớ điều đó và chúng ta không bị lừa nữa. Xin trở lại Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà hồi nãy giờ ngồi lắng nghe anh Tiến Dũng, sao thấy cái bản tin nào cũng là credit card bị trạc tiền over hết vậy anh?
Cái đó thì chắc Bảo phải gọi lên thẳng hỏi họ, chứ bây giờ Tiến Dũng cũng không biết tại sao nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và đó cũng là một cái điều để mà nhắc nhở quý đồng hương của mình theo dõi sát sao hơn trong cái bank statement của mình. Hầu như là cái vấn đề này anh em mình cũng đã nói rất nhiều.
Đúng rồi bà bảo.
Dạ vâng.
Mình nói rất là nhiều vì thấy mặc dù nói rất nhiều, giống như bản nhạc mà nói cho nhiều cũng vậy thôi, tức là cũng còn người ở ngoài kia bị lừa, thì Dũng thấy cũng bực thiệt, tại không biết tại sao mà mình nói rất nhiều, hầu như là không phải là một tháng hai tháng mà cả năm nay, hai năm nay Dũng nhắc vấn đề này nhiều lắm, nhưng mà lừa vẫn bị lừa. Hình như Việt Nam mình dễ bị khủng bố mà họ sợ, và cái điều đó giống như là sống trong sợ hãi, họ muốn trả vài chục đồng nhưng mà nó peace in mind, nhưng mà thật sự bị những cái điều đó là những cái người lừa gạt đó mà họ bắt đầu manipulate, tức là họ lấn áp tiếp nữa, họ lấn áp tiếp nữa, họ lừa tiếp, một người trả thì sẽ năm người khác bị lừa nữa. Mình thấy quý vị nên nhớ những cái chuyện mà Dũng vừa mới đưa ra đó, điện thoại gọi đến hù dọa đó là xạo hết, là đừng có quan tâm đến cái thư viện. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè. Và kính thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.